ngọt mà vẫn khát nước, giàu ở trong biển nước mát mà không thấy mát, là tại vì cái bệnh loạn trí của mình. Phải đem nước biển mà truyền thì nó mới sống, chứ còn cho uống nước nó không uống. Thì nằm dưới cái biển nước ngọt làm sao tự nó uống được. Và nó tắm là chẳng qua là mình đem mình để cho nó không biết nóng là gì, không biết là mát là gì, thì có thải dưới biển đi nữa thì cái người mất trí như vậy có được cái mát gì của nước biển đâu. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ở trong cái biển nước mát nước ngọt, trong cái biển niết bàn đây. Nhưng mà nếu chúng ta biết nhận thức được niết bàn thì ta đang sống trong niết bàn, bằng ta không biết nhận thức được niết bàn thì ta ở trong niết bàn mà ta không có nhờ cậy gì được niết bàn hết, giống như cái người điên loạn mất trí mà thải dưới biển vậy, thải dưới biển nước ngọt vậy, khát nước điên, chịu điên thôi chứ không biết thải không có uống, và không hề thấy biết cái mát là gì của nước. À, do vậy cho nên là nhiệt đế hả? Nhiệt đế vô sanh, lúc nào cũng có niết bàn hết, mà thấy được niết bàn, biết được niết bàn hay không là tâm có chánh niệm, có chánh định hay không. Do vậy cho nên là học được cái vô sanh thứ đế này á, tu hành đâu có thèm cầu nguyện đi đâu, cầu đi đâu là nói dốc, nói láo, nói bịp, chứ không có đi đâu hết á. Cầu đi đâu là gửi gắm tâm hồn trong một thế giới không bao giờ hiện thực. Vì sao vậy? Vì một là tất cả là một, vì pháp giới là nhất, nhất chân. Pháp giới là bất nhị. Vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Chỉ có người tương tư là không thấy mùa xuân, chứ cảnh xuân là cảnh toàn diện của đất nước kia mà. Niết bàn vô sanh mà, trên mặt đất này và trong vũ trụ bao la này đều là niết bàn hết đấy. Nếu tâm mà không có dục vọng là niết bàn, ngồi đâu hưởng niết bàn đó. Cho nên Như Lai ngồi đâu, gọi là cái chỗ Như Lai ngồi là cái tòa sư tử, là cái nghĩa đó đó chứ. Bất cứ ngồi đâu, ngồi bờ ruộng, chỗ Như Lai ngồi cũng gọi là tòa sư tử. Vì cái trí tuệ của Như Lai, lời dạy của Như Lai cho mọi người, lý luận đối với ngoại đạo tà giáo đều là không bao giờ sai chân lý. Cho nên là người trí là phải tiếp nhận cái chân lý để mà nghe, để mà học thôi. Do vậy cho nên là ngoại đạo tà giáo so với chánh pháp của Phật giống như các muôn thú đối với sư tử vậy. Sư tử là chúa sơn lâm, cũng là cái ý nghĩa đó. Ý nghĩa niết bàn tôi gọi là vô trụ xứ niết bàn, thành niết bàn vô sanh. Tu hành mà cầu mong niết bàn gửi gắm tâm hồn sau khi chết hoặc là ở cảnh giới xa xôi là sai rồi, phí công uổng sức cái tưởng tượng đó, nó lao tâm mà trí không cần thiết. Chỗ này nghe phải tư duy à, phải chính mình tư duy rồi mình mới tiếp nhận chứ. Chứ tôi nói đó không có gì bảo đảm hết. Nhất thiết chư pháp tùng bổn Như Lai, ly văn tự tướng, ly tâm duyên tướng, ly ngôn thiết tướng. Chân lý nói không có rồi đâu, không có rõ được đâu. Cho nên là tôi nói là tôi gợi ý, rồi đại chúng mà là người muốn tu là tự mình phải tư duy mới hưởng được cái kinh an, cái giải thoát, cái tự tại đó. Giống như là kinh thường mượn cái tấm nước này nói là nhân dân ẩm thủy là lãnh loãng tự tri. Muốn biết hương của nước, vị của nước, độ ấm mát của nước cỡ nào, chỉ có người uống nước thôi, chứ còn nhờ tôi nói các vị không bao giờ biết được cái tấm này. Nhờ tôi nói không bao giờ các vị biết được cái hương vị, cái độ ấm lạnh của nước. Thành ra tôi là mượn cái lời kinh và qua cái lời tôi gợi ý, cái lời nói không bao giờ diễn đạt hết được chân lý. Người xưa ta gọi là ý tại ngôn ngoại đó cơ, cái ý ra ngoài lời nói. Thế thì là có đế vô sanh, tập đế vô sanh, diệt đế vô sanh. Bây giờ tới đạo đế vô sanh. Đạo đế như chúng ta học là gì? Trong đó nó chứa cái chất liệu, cái kinh điển nó thành cái chất liệu để cho người ta tu hành, để mà từ địa vị phàm phu mà đi lên niết bàn, từ địa vị đạo đế mà đi lên diệt đế, có nghĩa là từ địa vị phàm phu mà đi lên niết bàn. Cho nên chữ đạo đế có nghĩa là con đường khai thông. Ai học pháp đó, hành theo pháp đó là nó khai thông con đường thẳng tắp từ địa vị phàm phu mà nó đưa người ta tới cái niết bàn. Từ cái địa vị đạo đế này nó đưa người ta thẳng tới cái chỗ diệt đế. Do vậy cho nên diệt đế là quả mà đạo đế là nhân. Thế thì đạo đế nó gồm 37 món để cho cái người hành đạo lấy đó mà làm cái chuẩn mực để mà hành đạo. Nhưng mà cái đạo đế này mình đạt tới cái trình độ mà tu cao như là cái bước thứ hai đây đó, là đạo đế vô sanh. Tại vì anh đau bụng, anh tháo dạ, cho nên là tôi nói cái vỏ ổi, cái trái cao tầm dung với cái tà chát, cái tà hương đó, anh nhai anh nuốt cho nó chặt bụng, tôi nói là thuốc. Tôi bày cho anh đó là một toa thuốc, thêm một chút gừng nữa. Thế thì là một chút gừng bằng ngón tay út, và một nhúm trà, và một miếng cao tầm dung, và một chút đọt ổi. Bốn cái đó anh nhai đi rồi anh nuốt, chắc rất anh nuốt. Thế thì là anh sẽ hết thao dạ. Đó là tôi nói thật, tôi đồng quê hồi xưa. Không phải ở cái chút xíu nào cũng chạy lại tiệm thuốc như ở đây đâu. Ở đồng quê ta vậy đấy. Còn cái người bị cảm nắng thì ta xuống mương ta móc một chục củ bồ bồ. Mà mình dị thuốc thì gọi là lương cương á. Một củ bồ bồ, một nhánh quát hương, rồi một mớ lá chanh, lá bưởi, lá khế, lá ngải cứu, đem về người ta làm một nồi xong người ta xong. Xong nó giải cảm ra cái nó hết. Thì bây giờ người ta nói là các thứ đó là thuốc đấy. Các cái thứ mà vừa kể là thuốc. Thuốc hết. Là cái thuốc mà cao tầm dung với cái tích chát đó, trà đó nè. Thuốc đó là trị cho cái người tháo dạ. Còn cái bồ quá hương, lá khế, lá bưởi, vân vân, cái nồi nó xong ngày cứu rồi đó, là cái thuốc đó là để cho cái người cảm nắng nấu nồi xong. Vì vậy mà cỏ nó thành ra thuốc, gọi nó là thuốc. Mà khi người ta không có bệnh đó, thì cái mà gọi là thuốc đó nó lại là không có thuốc gì hết, mà nó là cỏ, nó là đồ bỏ đó cơ. Chẳng ai thèm ngó ngàng tới nó là đồ bỏ. Nhưng mà khi cần thì nó là thuốc. Mà cần là ai cần? Cần là người bệnh, người có bệnh cần thì nó trở thành thuốc. Còn người không có bệnh, không có ai có bệnh hết, thì tất cả những cái gọi là thuốc nó lại là thành đồ bỏ, là cỏ. Thì đạo đế cũng vậy. Cái pháp gọi là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, nó là thuốc đối với những người phàm phu còn nhiều dục vọng, còn nhiều kiến tư hoặc vô minh phiền não hành quanh, cho nên nó là thuốc, nó là trợ đạo, nó là con đường khai thông. Phải dựa vào đó mà tu thì mới đi lên với bạn được. Nhưng mà thực chất đâu có phải người nào cũng phải cần nó, cũng giống như là thực chất là đâu phải người nào cũng cần quát hương, bồ bồ, đọc ổi, ca tình dung. Mà những người bệnh mới cần, những người không bệnh thì ai cần? Do vậy cho nên là đạo đế về mặt tương đối tục đế cho những người phàm phu thì gọi nó là pháp. 37 phần trợ đạo đó nó là chánh pháp của Như Lai dạy đấy. Nhưng mà lý luận cao hơn nữa, đi vào trên con đường học đạo hành đạo mà tới chỗ chứng đạo rồi đó, thì cái đồ bỏ này không cần nói tới. Cho nên đạo đế vô sanh. Thế thì là khổ vô sanh, tập vô sanh, diệt vô sanh, đạo vô sanh. Không có cái nào cần đặt ra đến vấn đề. Do vậy ta nói là vô khổ, tập, diệt, đạo. Như là khổ không có, tập không có, diệt không có, đạo không có. Không có với lý do là như vừa nói là con người mà không có bệnh
thì thật sự ra những cái món gọi là thuốc không cần. Còn nói về cái mặt sanh diệt tứ đế là nói với người bệnh, nó rất cần. Cái đó hơi khó nghe nha, để chúng nghe để ý cẩn thận mới thấy được. Đó là cái món tứ đế thứ hai rồi đó. Nói đúng ra cái này tôi không biết sao, chứ còn hồi nào giờ tôi tính là không có ai giảng cho các vị nghe đâu. Ai mà giảng để được cái gì? Giảng lấy vốn là lỗ. Cho nên các vị không có được nghe. Còn tôi nói vậy là lấy vốn không khéo là tôi trở thành ra loạn trí khùng điên gì đó. Nói cho cái gì tôi nghe không biết gì trơn. Thánh giả tôi nói nghe tôi không biết gì trơn. Nhưng mà là không biết là tại vì mình chưa có để tâm đấy. Chứ mà các vị để tâm là các vị sẽ thấy rất là thú vị. Bây giờ tôi giới thiệu cái tứ đế thứ ba nè. Cái tứ đế thứ ba tôi gọi là vô lượng tứ đế. Ngộ lắm. Vô lượng tứ đế có nghĩa là khổ đế. Khổ, vô lượng. Tập, vô lượng. Diệt, vô lượng. Đạo, vô lượng. Chứ không phải đạo đế là có 37 phẩm đâu. Đạo đế là vô lượng. Niết bàn không phải là có cái sự an lành giải thoát vậy thôi đâu, mà một cái điểm nào đó đâu. Niết bàn vô lượng. Tập đế không phải là kiến hoặc tư hoặc và là chi mạc phiền não 30 món như nói, vô lượng. Khổ đế không phải là chỉ có nghèo đói mới khổ, không phải có thương tật mới khổ, mà vô lượng. Là nó ngộ vậy đó. Bây giờ ta bắt đầu rồi nha. Khổ ha, khổ là các vị biết là gì? Khổ, hành khổ, quả khổ, sanh lão bệnh tử, ái dục ly oán thân hội cầu bất đắc muốn thí thành, cái đó là mình nắm được vấn cái đó, đó là khổ rồi. Khổ như vậy là có tam khổ bát khổ thôi. Ở đây nó khổ đến vô lượng chứ không phải bao nhiêu đó. Khổ là nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ và cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Rồi đi tới cái chỗ mà bóng chiều rủ xuống màu cỏ biết mà bia mồ tơ một chiếc vẫn không nghĩ thôi rơi lệ chậm lòng đời người đến thế là xong một đời. Đó, nghĩa là từ sanh cho tới chết tới là mồ quan. Thế thì là vấn đề là khổ rồi. Hành khổ, hoại khổ các vị biết rồi. Nhưng mà bao nhiêu đó có đủ đâu, rồi sanh ra bệnh tử trong vòng 8 khổ đó mà. Chưa phải có 3 khổ vòng 8 khổ đâu. Mà bây giờ là vô lượng khổ đó đây nè. Ai cũng biết rằng là nghèo đói cực khổ. Nghèo là khổ. Thương bệnh tật đau đớn là khổ. Cơm không đủ no, áo không đủ ấm, bệnh không đủ thuốc là khổ chứ gì. Rồi bị người ta gây ra, ta sai bảo gì đó, làm cái thân công nhân giúp việc là khổ chứ gì. Tức là khổ, hành khổ, hoại khổ, đã để là nó nằm ở trong cái đó. Bây giờ là còn vậy thì còn những cái người mà giàu có tiền bạc sung sướng xài một ngày, ví dụ như là thời buổi này mà xài ngàn triệu trong chi dụng trong gia đình là sướng chứ gì. Rồi có những ông quan xài một ngày ba triệu vậy là sướng chứ gì. Hoặc là có người xài hơn nữa là sướng chứ gì. Không phải đâu, cái sướng đó là cái sướng của con mắt nhục nhãn mà nhìn đấy. Chứ còn nhìn bằng tuệ nhãn á, là từ cái người mà nghèo khổ đói thiếu, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, cho tới cái người bất trung bất thần gì đều khổ hết. Cái này phải thí nghiệm là phải nhìn, quan sát, nghe và thấy, và quan sát và thậm chí thí nghiệm bản thân. Bây giờ mình coi ai là sướng. Vua sướng chưa? Làm vua sướng chưa? Làm vua tức là tổng thống ngày nay, đó là thế cho vua đó. Bây giờ cũng còn cái quân chủ, cái kiểu hồi xưa là vua. Mà tổng thống các nước không có vua, chế độ là tư bản, là chế độ tổng thống. Tổng thống cũng tức là vua. Nhưng mà vua sướng chưa? Ôi, nhìn cho kỹ, quan sát một chút là ai cũng biết. không có vua nào sướng hết. Vua nào cũng khổ sở tràn ngập. Vậy là công nương, vậy là hoàng tử sướng chưa? Công nương Diana thì hoàng tử sạc. Sướng chưa? Không sướng. Còn như vua tổng thống Indonesia hiện giờ sướng chưa? Không có sướng. Vậy thì các quan sướng ư? Cũng không có sướng. Rồi tiền tài mà nhiều như những cái ông mà thương gia mà tài hàng tỷ sướng chưa? Cũng không có sướng. Nghèo khổ, thiếu tiền, thiếu ăn, thiếu mặc thì gọi là khổ, gọi là cực, là khổ đã đành. Mà những người tiền rừng bạc biển vậy cũng không hề có sướng. Do vậy cho nên là học đạo Phật rồi, học Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, ta nhìn tất cả đều là khổ. Cái nhà lá lụp xụp mình cho là khổ, còn cái nhà mà 10 tầng 15 tầng ở trong cái nhà đó sướng chưa? Không có chắc gì sướng đâu nha. Không có chắc gì ở nhà 15 20 tầng mà máy lạnh chạy rè rè cả ngày mà gọi là người đó sướng. Nếu cái đầu óc không hề có không gian tính toán lời lỗ hơn thua, nợ nần mượn vốn vay trả, tiền đô lên xuống vân vân, hàng hóa nhập xuất có lúc xuất cản được, có lúc xuất cản không được, có lúc ế ẩm vân vân, thành ra ở trong cái chuyện mà hàng ngày nói chuyện bằng tỷ không, mà không hề có trước. Do vậy cho nên cái nhìn của cái người học đạo vô lượng khổ đề. Nhìn xa hơi chạy bóng lộn vậy đó chứ không phải sướng đâu. Chưa kể là chạy cái kiểu tốc độ mà hơn 200 số giờ như công nương đi ra, nó tống vô trong một cái lề của cái hang ngầm ở bên Pháp đó ha. Một cái là bay ba. Thế thì đi xa hơi chạy tốc độ ngon vậy là mình nhờ mình tưởng ngon á, chẳng hà không có sướng gì hết. Đi tới cái chỗ đau khổ tràn ngập. Những người đi máy bay, mình không được đi máy bay mà nói chà đi máy bay là ngon lắm, là hoài lắm, sướng không? Trời đất ơi, mà hôm đấy ở Lào đấy, Việt Nam mình coi như là phải chịu một cái tang lớn cho những người anh hùng của dân tộc, phải không? 15 vị sĩ quan cao cấp, trung cấp, cao cấp, cái sự rủi ro đó ai biết được. Trên thế giới những cái hãng hàng không hạng nhất trên thế giới cũng vẫn có rủi ro. Do vậy cho nên là nhìn bằng tuệ nhãn là vô lượng khổ. Khổ đấy khổ hết. Mà tôi xin thưa với đại chúng là dưới con mắt của tôi bây giờ là điều đó tôi thực hiện được, chứ không phải là cái chuyện đó Phật nói để chơi đâu nha. Dưới con mắt của tôi bây giờ là không bao giờ tôi nhìn ai mà tự nói là ngon mà tôi cho là ngon. Tôi biết hết từ tâm can của các vị đau khổ cỡ nào và lúc nào đau, đau chỗ nào tôi biết hết. Chẳng qua là các vị chưa thú tội thôi. Ủa? Chưa thổ lộ thôi không? Chứ tôi biết hết. Những cặp vợ chồng mà cưới rồi á, đi đánh đôi đánh đợ ngoài đường đó, các tưởng cái gì tưởng lâu ngon lắm sao? Trời, nó phập phồng, nó lo sợ hết chứ. Thằng chồng mà ngu quá, không biết tài năng gì hết thì mình không lấy. Mà nếu có lấy đi nữa thì mình cũng không có gì hạnh phúc. Mà nếu lấy thằng chồng ngon làm tiền ghê gớm lắm thì coi như là không biết phải của mình không á. Ngược lại các cô vợ cũng vậy. Vợ mà mình không vừa mắt ra thì mình không ưng. Mà mình ưng cái cô mà dòm coi cho cái gì cũng hay, công ngôn dung hạnh cái gì cũng ngon hết rồi, cái đó chưa chắc vợ mình. Bằng cớ là Khổng Tử nói rằng tứ y mới thị quân y, mà tử liễu mới thị quân thay. Cái áo đó rách rồi mới là thật áo mình. Con vợ chết rồi mới thiệt vợ mình, chồng chết rồi mới thiệt chồng mình. Cho nên chồng này bấp bênh quá à. Thế là chồng xấu cũng khổ, mà chồng đẹp cũng khổ. Vợ dốt nát cũng khổ, mà vợ giỏi quá đi làm ngày 8 tiếng rồi mình cũng 8 tiếng là về tôi mua đồ ngoài quán ăn không. Không có ăn được bữa cơm nào của vợ nấu hết. Mà nếu mà vợ không có nghề nghiệp gì trời, không biết gì trời rồi, thì cũng chết. Coi như không làm sao mà tìm ra một cái sướng được. Do vậy mà nhìn bằng tội nhãn thì vô lượng khổ, khổ đấy. Ta nhìn vậy ta mới thấy, ta mới tu được chứ. Chứ còn không là dòm thấy cha ơi là mê, thấy nhà lầu là mê, thấy công danh là mê, thấy sự nghiệp là mê, thì anh bị cái đồ vật dục đó, cái làng phú quý nó nhữ làng sao mà cái bả công khanh nó lừa gã, bả vinh hoa nó lừa gã công khanh, anh bị nó nhữ, anh bị nó lừa. mà Bồ Tát không bị nhớ, không bị lừa là tại vì người ta nhìn bằng tuệ nhãn, người ta thấy vô lượng khổ. Bồ Đề đó. À, học cái này hay lắm. Nhưng mà nói chơi cũng hay là hay với ai? Cũng như là xâm dương quý yến vậy, là thuốc quý mà nó quý với cái tuổi nào? Chứ tuổi trẻ mà uống xâm dương quý yến thì nó uống đâu có được. À, đó là tôi nói như vậy, rồi các vị còn suy nghiệm ra nhiều lắm. Cái bằng vô lượng chứ không phải là những cái tôi nói đâu nha. Khổ vô lượng. Rồi con cũng vậy nữa. Con mà đẻ ra được đứa con mà giống như nhỏ là Lucarita đó. Trời ơi, nhỏ đó là không ai thấy là không muốn nuôi à. Con nhỏ sao mà nó nhân hậu, sao mà nó dễ thương, sao mà nó rộng lượng, sao mà nó cởi mở vô cùng ha. Còn nhỏ đó mà được là thôi quý hơn vàng. Nhưng mà tôi nhìn rồi tôi cười, tôi nói nhỏ đó giờ cho tôi cũng nuôi nó. Nhưng mà tôi nuôi nó tới cỡ 12 tuổi thôi, còn 13 tuổi trở đi là giao về cho má nó. 13, 14 tuổi mà tới chừng mà nó hát mà nó biến dẹo miệng mở ca, nó trần lên trần xuống, nó trần lên lúc nó bất khả trị. Lúc nó nói gì nó cũng không nghe hết. Quần áo rét rồi nó không muốn bận luôn nữa mà. Mà nó chơi cái mốt, cái bằng mốt của thời đại, mốt 98 á. Mình rồi tuổi già mình nhìn cái kiểu cổ điển nghe không? Ăn mặc phải đàng hoàng, nó không muốn bận. Thế thì mình gầy rồi, mình gầy là nó không chơi với mình nữa. Là nó từ tía à, tía mà tía nói nữa là con từ tía. Lúc đó nó đau khổ chết thôi. Do vậy cho nên nhìn của nhỏ rất dễ thương. Mà trong cái dễ thương là vừa cười một mình. Cho thầy nuôi được đấy. Nhưng mà tới cỡ 10 tuổi, 11 tuổi, tối đa là 12 tuổi. Rồi thôi con đi đâu con đi, đừng cho thầy thấy con nữa. Cỡ đó thầy sợ con rồi. Nó trở thành cái nguyên nhân vô lượng khổ. Khổ đấy. Biết đâu nó làm quen với những cái thằng nào tốt hay không. Bạn bè nó có tốt hay không. Chưa kể là nó chơi mà lỡ nó xì ke ma túy thì sao. Rồi còn bao nhiêu thứ nữa thì sao? Cho nên nhìn đó là thấy nó vô lượng khổ đệ. Trong cái đẹp nó có cái xấu. Giống như đi bẻ một cành hoa đẹp, coi chừng trong đó có sâu. Bẻ một cành hoa hồng, trong đó có gai. Do vậy cho nên là không có lạc quan lắm. Không nên bi quan mà cũng không được lạc quan. Do vậy mà nhìn đâu cũng có thể thấy đẹp mà cũng có thể thấy khổ, thấy nguyên nhân của khổ của sâu. Cái đó gọi là vô lượng khổ đế, phải tập nhìn như vậy mới thấy được cõi đời mặt thật của cuộc đời này. Biết bao nhiêu người trong cái gia đình thấy sung túc giàu có thanh vượng mà nguyên nhân ê chề của khổ sở. Cái đó phải học mà phải thực chứng bằng cái tư duy, cái quán chiếu, cái nhận xét của thực của chính mình thì mới thấy được cái đó. Rồi bây giờ cái thứ hai là tập đế. Tập đế cũng vô lượng. Tập đế cũng vô lượng. Tức là tập đế tức là phiền não á, cái bản chất của nó là phiền não vô minh không trong đó. Nhưng mà nếu mà sinh diệt tới đế thì người ta kể tập đế là chỉ có kiến hoặc tư hoặc. Và cộng thêm mớ chi mạc nữa là phẫn hận phú não tạc sang. Đại đế là tôi giới thiệu là khoảng 30 món là hết rồi. Nhưng mà tập đế có phải như vậy đâu. Đây nghe tôi nhắc đại chúng nha. Thường thường là tập đế đó là chỉ nêu ra kiến hoặc và tư. Tư hoặc là đủ rồi đó. Còn nói thêm nữa là gọi là thập triền và thập. Thập sử là 20 món là ở trong cái tập đế đó gọi là thập triền thập sử. Nhưng mà tôi thì tôi biến chế, tôi giới thiệu thêm vô là trong là được là 30 món, trong đó kể cả hỷ nộ ai ố dục. Thế thì đại bởi là 30 món, nói gọn hơn là 20, còn nói rút gọn nữa là còn có 10, mà rút gọn nữa là còn có 6. Tập đế rút gọn còn có 6 là tham sân si mạn nghi ác kiến, rút gọn nhất rồi còn có 6. gọi là sáu món căn bản phiền não. Tiến xa ra cái ác kiến đó nở lớn hơn chút là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm. Thế là thành ra thập tử rồi. Tiến xa ra mới nữa, sẵn hận phu não tật sang cố hiểm hại chiêu vô tàm vô quý điệu cử hôn trầm bất tính giải tải thống vật thất niệm đó là bất chính thi. Trong 20 với 10 là 30. 30 là tôi giới thiệu thêm những cái mà thông thường ở người thế gian ai cũng biết, đó là mừng giận thương sợ yêu ghét nữa. Thế thì đại để là 7 cái thất tình đó cộng với cái căn bản phiền não và chi mạc phiền não thì nó thành 37 món. Đại để là tập đế là cái đó đó. Nhưng mà đây không phải nha, đây là học cái giáo cái tứ đế của Đa Thừa này là vô lượng tập đế chứ không phải nhiêu đâu. Đúng đó, cũng đều là nguyên nhân của tội lỗi của khổ đau hết. Bất cứ ngành nghề gì cũng đều là nguyên nhân của tội lỗi của khổ đau hết. Phải cảm giác còn bằng không là nguyên nhân của tội lỗi khổ đau hết. Thí dụ giờ ở thế gian là cái nghề làm thầy thuốc là cái nghề được nhân dân kính quý mến chuộng, mà người xưa ta gọi là lương y như từ mẫu. Nếu mà người có lương tâm, có lương tri, có đạo đức làm nghề thầy thuốc là rất dễ làm phước. Nhưng mà có phải vậy không? Làm nghề bác sĩ, làm nghề thầy thuốc giỏi có phải là rất dễ làm phước và phước đức nhiều không? Coi chừng, nếu mà sai một ly nó đi một dặm, đập đổ và moi tiền bạc của người ta, có những cái cách mà kêu bằng giấy tờ báo chí đăng nhiều lần rồi, có những trường hợp mình không tưởng tượng nổi. Do vậy cho nên làm nghề thầy thuốc có thể là từ máu có, mà có thể là vô số tội lỗi gây ra nghiệp chướng, gieo trồng những cái tâm bất thiện, tội lỗi, nguyên nhân khổ đau cho đời này và đời khác rất nhiều. Thế thì làm cái nghề rất lương thiện mà vẫn là nguyên nhân của phiền não, của tội lỗi này. Làm nghề tôn giáo, làm nghề tu sĩ, người ta nhìn vào ta thấy ồ những ông này là tu hành ngon lắm, tốt lắm, đúng. Những người mà tu chân chánh mà đeo lại dạy bản cái này là những người tu hành là tốt đấy chứ. Nhưng mà có phải là người nào cũng đều trọn lành trọn tốt vậy đâu. Trong cái hình dáng của một người đạo sĩ, của đạo Phật, của đạo Hồi, của đạo Chúa, vân vân, người tốt không phải không có, mà có người làm sai là dạy của Chúa, của Phật, của Đấng A-la, vẫn không phải là không có. Thế thì là trong cái giới gọi là tu sĩ, gọi là lãnh đạo tinh thần mà không khéo vẫn là nguyên nhân của phiền não, của khổ đau, là của luân hồi sanh tử. Đó là tôi nêu ra hai cái vấn đề tốt đấy. Cái nghề làm cái nghề giáo, người giáo là tốt lắm chứ, người ta trọng lắm, quân sư phụ nhất ban kiệt lực, phải trọng kính vua, tức là những người lãnh đạo đất nước á, cha và thầy một bậc ngang bằng nhau. Thế là nghề giáo đâu phải là nghề không tốt. Vậy mà có những người làm nghề giáo nếu mà không có tiền bạc đút lót á, thì con mình không có học thuộc được bài, dầu có thuộc cũng thành không thuộc, và thi thì không có ngày đậu rồi. Đó. Do vậy cho nên là nghề giáo rất là đáng trọng kính, mà cũng có thể là nguyên nhân của phiền não, của vô minh, của đen tối, của tội ác. Đó là những nghề mà tôi cho là quan trọng đó. Còn xin lỗi nha, cái nghề buôn bán là cái nghề dễ sống đó. So với nghề nông ở nhà là cực khổ chân lắm, tay bùn mà làm mướn ngày có 20.000 đồng mà. Còn nghề buôn bán là chơi vậy, nhà kiếm 20 trở lên, bán nhỏ nha, 20 cũng không khó lắm, không cực lắm. Mà còn bán mà làm giao chừng nào thì phải coi chừng trong cái nghề đó. Mình bán mình nói thấp. Bữa hổm tôi đi về tôi ghé tôi mua mít tố nữ rồi tôi mua nè. Trời ơi, bán tôi là nó 5.000 ký là tôi không hề có trả giá. Tôi nói bây giờ với điều kiện là hả mít ngon mà ăn mà cái vị nó the mà cái hột nó nhỏ đó thì là không cần trả giá gì hết. Chịu không? Nó chịu. Lọc ra miếng cho tôi bốc tôi lẫm liền. Ngon quá vừa ý rồi. Cân cái này lấy thêm 2-3 tá nữa. Trời, cân mình á 6 ký về còn có 4 ký. Ở nhà tôi có cái cân cho nên là tôi nói ủa sao một cái mít mà 1 kg là vậy, còn bao nhiêu vậy mà lại 4-5 kg? Cân thử thì cái trái 1 kg là 1 kg, còn 3-4 trái kia đó mà nó thành ra là 5 kg nữa đó thì nó còn có 3 kg. Đấy, do vậy thành ra mình mua 5.000 kg mà thì thật là nó cả 10.000. Đó, thế thì là cái nghề đó có tội lỗi gì đâu, ai thấy cũng tốt chứ mà. Làm ăn thì sao phải có lời chứ, đồng ý là phải có lời chứ. Nhưng mà có cái điều là nói 5.000 một ký lô mình mua đàng hoàng vậy mà bán mình giá tiền 6 kg mà cân lại có 4 kg. Chưa kể là trong đó có 2 cái mít không phải thứ mình ăn. Lâu cái vỏ không trái bự lá tròn ngon lành nhiều, trong có 4 đồng muối. Thành ra mỗi muối mít là 1.000 mấy bạc. Đấy, do vậy cho nên tôi cười nhất lên, tôi nói rõ ràng tục ngữ người ta nói rằng mua lầm chứ bán không có, không có lầm, đúng. Thế thì là buôn bán như vậy là cái nghề làm ăn lương thiện xã hội chấp nhận mà, toàn thế giới chấp nhận mà. Mà vấn đề tội lỗi, nguyên nhân đau khổ gây ra cái tập đế, nguyên nhân của luân hồi sinh tử khổ đau, nó vẫn có đầy nhảy trong đó. Còn đi cút đất hả? Cút đất đâu có phải là làm nghề nông mà là chất phát ai cũng lương thiện. Cút đất mà nếu mà người ta không biết đó, ta mướn cút nhiều đất đó là 20.000 ha. Họ cút nơi cục cái đằng này, họ lật lên này, họ lật lên này rồi á. Mình thấy đất xốc đàng hoàng ha. Mà ban ra là ở dưới còn nguyên. Nó từ lõm, người ta gọi là cút lõi. Lõi có nghĩa là họ bổ thưa vậy. Rồi còn có cái khoảng giữa nó lấp lên cái kỳ thật nó còn nguyên. Cút vậy nó mau rồi lắm. Đấy. Thế thì nông dân là nghề lương thiện đấy chứ, mà vẫn có cái cách để làm ra tội lỗi. Vậy thì chẳng phải vô lượng phiền não là vô lượng, ở nơi nào, chốn nào, ngành nào, nghề nào đều có hết. Do vậy cho nên là nhìn bằng tội nhãn hả, là tập đế, tức là phiền não vô minh á, gây nguyên nhân đau khổ cho kiếp con người đời này qua đời khác á, vô lượng. Chẳng phải là mấy chục món mà nói vậy đâu, phải nhìn bằng vô lượng. Làm quan tòa, ai cũng biết quan tòa là cái cơ quan hành pháp giữa lập pháp và tư pháp đó, để mà làm cái nghề tư pháp đó, là trọng tâm để mà cầm cân nảy mực đó mà. Nghề đó đáng quý trọng lắm đó chứ. Nhưng mà làm quan tòa cũng phải có chừng. Đại, cũng phải có chừng, làm cho bình yên cho đất nước, công bình xã hội, điều đó nhân dân rất quan nghênh. Mà nếu mình không khéo mình lách đi một tí thì tội ác cũng vô cùng vô tận, sống lấy làm chết mà chết lại biến ra sống. Vậy cho nên là ta nhìn bằng tuệ nhãn, mình nhìn là vô lượng tập đế. Nhưng nhớ là tôi đang triển khai cái thứ đế thứ ba là vô lượng thứ đế đó. Như vậy là nguyên nhân của đau khổ, của phiền não, của vô minh, của luân hồi sinh tử là vô lượng, chứ không phải là 30-40 cái như là sanh diệt thứ đế nói. Rồi bây giờ đó là tôi nói đại khái, là các vị suy nghiệm ra coi, đúng là vô lượng, không có ngành nghề nào không có làm cái gì là không tội lỗi, kể cả tu hành cũng có thể làm ra tội lỗi nữa mà. Nói vậy là các vị biết rồi. Cái thứ ba là vô lượng diệt đế. Vô lượng diệt đế là như nói nãy, chữ diệt tức là niết bàn. Niết bàn vô lượng, không có nơi nào không phải là niết bàn, không có chỗ nào không là niết bàn, không có làm ngành nghề nào mà người đó không có niết bàn được hết. À, ghê gớm vậy đó. Ngành nghề nào cũng thế, có thể là làm cho mình được có niết bàn. Như hồi nãy nói, làm nghề thầy thuốc cũng tạo ra niết bàn cho mình, làm nghề tu sĩ càng dễ tạo niết bàn cho mình. Làm nghề buôn bán cũng tạo niết bàn cho mình được, và làm nghề nông, nghề công, nghề thương, nghề sĩ, nông công thương gì làm là niết bàn cho mình được hết. Và cái niết bàn mà mình hưởng đó không phải ở giữa chánh điện nào hết, cũng không phải là ở chỗ xứ chùa Hương hay là ở cái thắng cảnh nào, không có. Mà cái tâm của mình mà tư duy, mà quán chiếu, mà sống như một cái tâm hồn thanh tịnh, mà trở về với cái thể tâm tịnh minh của mình, sống bằng cái chân tâm thuần túy của mình, thì ai cũng là làm cho mình một cái niết bàn được. Ngành nghề nào cũng được, chỗ nào cũng được hết, trên niết bàn không có chỗ. Giống như câu nói hồi nãy là thân tại hải trung hư bích thủy, mà nhất hành lãnh thượng mát tầm sơn. Mình đang lội trong cái biển nước ngọt nước mát đó, chỉ cần nghe là thưởng thức, nhìn thẳng xuống cái chỗ mà mình đang lội, đang ngu đùa, là mình thưởng cái vị mát của nước. Và nó cần là hớp nước ngọt ở dưới biển đó mà uống thôi. Do vậy cho nên niết bàn đừng có tìm, không phải xuất gia mới tìm có niết bàn, mà người tại gia cũng tìm niết bàn có được, tạo cho mình niết bàn được. À, nó độc đáo như vậy chứ. Cho nên là tôi thường nói với các Phật tử là những cái vị mà làm đủ cái kinh tế, mà đủ chi dụng trong cái gia đình, mà bảo đảm đừng có sợ thiếu đó, người đó là người hạnh phúc nhất. Có thể tạo niết bàn cho mình, cho gia đình mình được, nếu mà mình có học đạo tri túc vừa đủ, nếu có dư chút chút mà bảo đảm chắc chắn thì càng hay. Bằng vừa đủ mà có cái gì đó bảo đảm chắc chắn được để cho khỏi lo, thì đó là cái cách mà mình làm cho niết bàn được ở chỗ cái nhà mình đó. Và thậm chí mình dời nhà mình lên các cái vùng kinh tế mới xa xôi nữa, mà mình có cái nguồn kinh tế nào đó ở thành phố này mà chắc chắn để bảo đảm được mình không thiếu ăn, thiếu mặc, không có thiếu mọi thứ cần dùng. À, nó có cái nguồn chu cấp, lên rừng, lên núi mà ở vẫn có niết bàn trên đó. Đó là vô lượng, vô lượng diệt đế, diệt đế vô lượng. Ngành nghề nào cũng có thể tạo cho mình niết bàn được. Ví dụ như là các vị mua bán đó nè, các vị cứ nêu giá bộ quần áo đó, vải đó, món hàng đó, nêu giá hẳn hoài và vui cười mà nói rằng không có câu nào khác, bằng cách hãy ưng ý là lấy, không ưng ý thì nếu mà cần có chơi ngon thì đãi tách nước uống rồi đi, chứ không có câu nào khác, không nói câu gì được nữa. Nêu giá như vậy có lời rồi, nhưng mà là cỡ đó, bán cỡ đó. Cái đó là cái tôi lý tưởng, tôi cho là nếu mà tôi làm người thương gia, người kinh doanh là tôi làm cái đó. Mà cái điều đó là các siêu thị, mà siêu thị nghe cho tôi chưa đi hả, ở ngoại quốc người ta làm rất chính xác. Siêu thị của mình có khi cũng ăn được ổn lắm, có khi giá khi cao khi thấp, có khi thấy bán đắt thì là dán nhãn lại liền liền, dán giá liền liền. Còn của người ta thì người ta đặt cái uy tín, cái danh dự của hãng, của cửa hàng, thành ra là người ta bán ở đâu rồi ra đó, cứ lấy là trả tiền. Bán vậy ra thì cũng là kinh doanh, cũng là thương mại nha, mà nó không phải là cái nguyên nhân của đau khổ, của tội lỗi. Ngày nào cũng vậy, thầy thuốc cũng vậy, tu sĩ cũng vậy, làm nông cũng vậy. Do vậy mà nhìn bằng tội nhãn thì vô lượng diệt đế, tức là nếu bạn ở đâu cũng có, ngành nghề nào cũng tạo cho mình nếu bạn được. Ở tại nhà cũng tạo nếu bạn cho mình được. À, cái thứ tư là vô lượng đạo đế. À, hay lắm. Đạo đế là mình học có 37 món chứ gì? Tu có 37 món thôi à? Tu bằng tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ căn, ngũ lực, tất bồ đề phần, bát chánh đạo thôi. Đâu có phải vậy. Cái cuồng phim mà Lutari Rita hôm cái đứa nhỏ mà tôi nói trong phim ấy, con nhỏ nó rất tốt lạ rồi, nó đi tìm mẹ nó. Mà nó gặp cái bà nọ, gõ cửa gặp cái bà nọ, chết đứa con bà thương quá, bà loạn trí. Bà nhìn nó là con, cái bà giữ nó lại. Nó từ chối nó nói con, mà con giữ lại là con bị mắng. ông con ở nhà mắng con thì nhiều người trông con. Bà kia bà nói con không ở lại là mẹ không có ngủ được, mẹ sẽ không sống được. Cuối cùng rồi nó chiều ý bà đó, bà đã bảo nó kêu bằng mẹ, nó cũng kêu bằng mẹ. Rồi nó ở lại một đêm, nó chấp nhận bị mắng sau này. Nó gọi điện thoại về, nó nói nó không có về được, bữa nay nó có chuyện cần, nó xin phép nó mắng. Mà nó ở có một đêm thôi, ngủ lại giùm với cái bà bị nhớ con, đứa con mình chết đó mà, thương nhớ quá mà loạn trí mà. Ở lại ngủ giùm có một đêm với vợ chồng của cái bà đó thôi. Mà sáng lại bữa sau bà đó tỉnh ký, biết rằng con của ta chết thiệt rồi, còn con đây, mẹ cảm ơn con, kêu mẹ bằng mẹ lần nữa đi, rồi con hãy về. Trời, coi cái đó cảm động hết sức. Chỉ ngủ chừng một đêm thôi mà trị cái căn bệnh của người ta có thể là hàng triệu triệu tiền thuốc cũng chưa chắc đã lành. Đó, cho nên cái đạo đế vô lượng không có phải tu chỉ ngồi thiền gọi niệm Phật mỗi đêm là gõ mõ tụng kinh là niệm như chuỗi, cái đó là đành rồi. Nhưng mà vô lượng ở đậu giùm một đêm ở trong cuộc phim đó, đó là đạo đế đấy. Dám ở lại giùm một đêm thôi mà trị cái bệnh. Sáng lên bà già bà nó bà tỉnh, mẹ bằng lòng rồi, mẹ nhớ rồi, con của mẹ chết thiệt rồi, con không phải con của mẹ, mẹ cảm ơn con, giờ lắc lòng xong rồi con hãy về, con kêu mẹ một lần chót bằng mẹ đi. Trời, đẹp hết sức. Cần gì phải làm cái gì ghê gớm lắm đâu. Một hành động nhỏ nhỏ thôi, đi ngoài đường mà thấy cái đinh mà mấy cái ông tiên tổ mà nó bẻ đinh đằng nó rải đằng cho đâm bánh xe đằng nó vô. Trời ơi là trời. Có cái số nó chơi vậy đó. Nó làm cái thứ đinh nghĩa là nằm cách nào, nghĩa là nó rải xuống đường rồi là cái đinh nằm cách nào cũng đã đều chế lên hết. Là xe gắn máy là chạy ngang là đều bị đâm hết. Mà nó rải ở ngoài đường kia thì nó làm cái chỗ giá xe ở đây nè, với bán ruột xe ở đây. Cái căn lũng đằng kia rồi là ra vô đây là y giá cho y lấy 10.000, 15.000 hoặc là y bảo mình đổi cái ruột mới. Thế là mình lượm một cái đinh đó mình bỏ vô, gặp cái đinh đó mình lượm để tính cho mình được rồi mình tính cho người khác, cũng là một cách đạo đế đó. Chứ không phải tứ niệm xứ quán không. Tứ niệm xứ quán mà đi thấy cái đinh như vậy rồi á, cái này mấy người xe gắn máy nó chạy chứ mình đi bộ mình thấy là nó có đạp nó làm chi, rồi bỏ đi luôn. Thế thì là cái tu hành đó dầu cho áo cà sa mà đi khất thực đi nữa ha, mà ngồi thiền mỗi ngày mấy giờ đi nữa là không có đạo đế gì hết. Nó nhỏ như vậy đó mà vẫn là đạo đế rồi, vẫn là con đường để mà đi thẳng tới niết bàn thành bồ đề Phật đó, giúp đỡ cho người ta từ cái việc lớn cỡ nào đó cho tới việc nhỏ cỡ nào đó, mà miễn là lợi lạc cho người ta là làm hết, chứ không phải ở trong cái phạm vi tứ niệm xứ tứ chánh cần, không phải là ở trong phạm vi 37 món trợ đạo. À, cái điểm nhất cử nhất động ở trong ngành nghề nào cũng có thể là đều là làm đạo được hết. Ở trong bệnh viện, những người làm y tá mà biết thương người, giúp đỡ người, ôi đạo đế đầy nhảy trước mắt. Đạo đế đầy nhảy, làm bác sĩ mà mổ cho người ta với lương tâm lương tri thật là tốt thì cũng tu hành. Coi như tu hành vô lượng đạo đế là một cái phương pháp tu hành. Từ cái buôn bán, từ làm nghề y, từ nghề nông, công, thương gì đều là tu hành được hết. Rồi người ta bán, người ta đưa lộn tiền rồi mình trả lại cho người ta. Rồi người ta làm rớt giấy tờ thì mình cũng tìm cách mình gửi lại để cho người ta được, đừng có kiếm đau khổ. Tất cả hành động đó đều là đạo đế hết, chứ không phải là chỉ có 37 món mà thôi. À, đó là vô lượng tứ đế đó nha. Vô lượng tứ đế đó. Còn cái suy nghiệm mà để mà thấy ra nó vô lượng đó thì đại chúng mọi người tự nghiệm ra. Cái từ vô lượng đó nghĩa là nó không biết bao nhiêu mà kể. Nó không có ở trong cái khuôn khổ hình thức nào cố định trong pháp tu cả. mà bất cứ nhất động nhất 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 định từ ý nghĩ lại nói hành động mà lại mình lại người lại tất cả chúng sanh, vui mình vui người vui tất cả chúng sanh, đều là pháp tu, đều là đạo đế hết. Cho nên gọi là vô lượng đạo đế. Thế thì tóm lại là tứ đế là gọi là vô lượng tứ đế đó, mà là nhìn đâu cũng thấy khổ. Nhưng mà nói như vậy không được bi quan, có nghĩa là mình nhìn thấy vui mà mình vẫn biết rằng cái vui đó là cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân các sầu, cho nên mình phải cảnh giác trong cái vui đó. Mình thỏa mãn một cái công việc gì đó, mình làm ăn gì đó, được việc gì đó, nhưng mà phải cũng phải cảnh giác cái vui cái được của mình đừng để cho tổn thương đến người khác. Và nên nhớ rằng cái vui cái được này chưa chắc nó ở với mình trọn đời. Do vậy cho nên là trong lúc vui là đã có nghĩ tới những cái không vui.